chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 705 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Suy niệm 12 điều tránh luyện ngục, thư của con trai gửi cho mẹ. 15 lời khôn ngoan của Thánh Pio, cảm nghiệm của chị Kim Loan về sự giúp đỡ của Thánh Vinh Sang Tê, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Xin Chúa điều khiển miệng lưỡi con. Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của con. Xin Chúa dạy con nói một cách khôn ngoan. Xin Chúa giúp con tránh xa những tư tưởng vô ích và những câu chuyện vô bổ. Xin Chúa giúp con luôn nói về Chúa. Xin Chúa ban cho những lời nói của con không bao giờ làm tổn thương những người tốt lành. Xin Chúa cho những lời nói của con luôn mang lại sự an ủi cho những ai đang sầu khổ và hướng dẫn cho những ai đang cần. Xin Chúa hãy sử dụng miệng lưỡi của con và làm cho nó trở nên miệng lưỡi của Chúa. Xin Chúa làm chủ tâm trí con và làm cho nó trở thành công cụ của sự thánh thiện của Chúa và là nguồn suối chân lý. Xin Chúa cho con trở nên một người yêu thích sự thinh lặng, yêu thích nói chuyện với Chúa hơn là nói chuyện với con người. Trong những câu chuyện của con với người khác, xin Chúa cho con luôn mang họ đến gần Chúa hơn và để Chúa đến gần họ hơn. Chúng con nguyện xin điều này qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Xin cùng đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề 12 bước để tránh luyện ngục và có phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là những lời khuyên rất khôn ngoan, phúc cho những ai đọc nghe và thực hành. Có 12 bước hành động để bạn có thể tránh ở luyện ngục lâu dài sau khi qua đời.
Thứ nhất, trong mọi lời cầu nguyện của bạn, mọi thánh lễ bạn tham dự, mọi lần rước mình Thánh Chúa, mọi việc tốt bạn làm, bạn hãy luôn nhớ khẩn nài Chúa ban cho bạn một cái chết thánh thiện và hạnh phúc và không ở luyện ngục. Chắc chắn Chúa sẽ nghe những lời cầu nguyện mà bạn nài van Ngài với lòng tin vững vàng và bền chí.
Thứ hai, luôn xin làm theo thánh ý Chúa, vì đó là sự tốt nhất trong cuộc sống. Khi bạn làm hay tìm những điều gì không phải là thánh ý của Chúa, thì chắc chắn bạn sẽ chịu đau khổ. Do đó, mỗi lần đọc kinh lạy cha, thì hãy nhớ ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Thứ ba, chấp nhận tất cả mọi sự đau khổ, buồn phiền, đau đớn và thất vọng của cuộc đời. Dù nhỏ hay lớn, chấp nhận sự bệnh tật, mất mát, chết người thân yêu, khí hậu nóng hay lạnh, trời mưa hay trời nắng, vì những điều này đều đến từ Thiên Chúa. Chịu đựng một cách nhẫn nại và thanh thản vì tình yêu dành cho Thiên Chúa và để đền tội của bạn. Dĩ nhiên, bạn có thể dùng ý chí để chống lại những khó khăn, và đau khổ. Tuy nhiên, khi bạn không thể tránh khỏi sự dữ, thì hãy chịu đựng. Khi bạn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và kháng cự, thì sự đau khổ trở nên lớn lao và khó khăn để chịu đựng hơn.
Thứ tư, một hành động vĩ đại nhất của Chúa Giêsu Kitô là cuộc khổ nạn của Chúa. Nếu Chúa Giêsu Kitô chịu cuộc khổ nạn thì chúng ta cũng có những sự khốn khổ riêng của mình. Sự khốn khổ của chúng ta gồm có sự đau khổ và lao động cực nhọc hàng ngày. Vì thế chúng ta hãy làm việc, chấp nhận những nỗi thất vọng và khó khăn, rồi cố gắng chịu sự thống khổ và bực bội để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Bạn sẽ có thêm công nghiệp vì cố chịu đựng những sự đau khổ nhỏ bé, còn hơn là sống nhiều năm hưởng thụ cuộc sống.
Thứ năm, tha thứ cho những ai xúc phạm và gây thương tích cho bạn. Khi bạn tha thứ cho người khác, thì Chúa tha thứ cho bạn. Đi xưng tội vì đó là bí tích quan trọng, không chỉ là đổ rác những tội lỗi của bạn, mà còn là nhận lãnh chan chứa ơn lành thánh hóa của Chúa ban. Đi xưng tội thì bạn hy vọng có một chỗ cao hơn nơi thiên đàng. Bạn sẽ hiệp thông với Chúa. Mỗi lần bạn đi xưng tội, thì bạn sẽ ngừng được nhiều sự nguy hiểm và xui xẻo đang sắp sửa rớt xuống đời bạn. Một cuộc xưng tội thành khẩn sẽ giúp đỡ bạn nghe được những thần cảm của Chúa Thánh Thần, và bạn được nghe và tuân theo những lời khuyên của Thiên Thần bản mệnh.
Thứ sáu, tránh các tội trọng. Tránh những điều mà bạn biết là có tội nhưng bạn vẫn phạm, và tập từ bỏ những thói quen xấu. Như thế bạn sẽ làm cho Chúa tha thứ những tội lỗi của bạn vì yếu đuối. Nhất là hãy tránh xa các tội lỗi phạm đức trong sạch và những tư tưởng dục tình đen tối. Tránh những lời nói và việc làm của những tội lỗi này. Những người phạm tội lỗi đức hiếu thịnh thì ở luyện ngục rất lâu dài.
Thứ bảy, hãy làm những việc nhỏ với sự tử tế và bác ái. Hãy bố thí khi bạn có thể, đừng phàn nàn hay cau có khi có những sự việc làm cho bạn bất mãn. Đừng phàn nàn về những người khác. Hãy ban những ân huệ cho những người khác. Thực hành đức ái là một việc đền tội tốt lành.
Thứ tám, hãy làm tất cả mọi sự trong quyền năng của bạn để cứu các linh hồn ở luyện ngục. Hãy cầu nguyện liên tục cho họ, kêu gọi những người khác cùng cầu nguyện cho các linh hồn, gia nhập những hội đoàn chuyên cầu nguyện cho các linh hồn. Các linh hồn ở luyện ngục sẽ trả công bội hậu cho các bạn.
Thứ 9, con đường quyền năng lớn lao nhất để xin Chúa ban cho ta một cái chết thánh thiện và hạnh phúc là xưng tội hàng tuần, tham dự thánh lễ hàng ngày, rước mình thánh Chúa, dâng các thánh lễ trước khi người thân chết và sau khi người ấy chết, để cho họ không phải ở lâu dài trong luyện ngục.
Thứ 10, chầu thánh thể hàng ngày, dù chỉ là 3-4 phút mà thôi, đó là thời giờ dễ dàng nhất để xin các ơn của Chúa. Hãy quỳ gối trước sự hiện diện của Chúa và gắn chặt mắt bạn vào mặt nhiệt của Chúa Giêsu. Chắc chắn là Chúa nhìn bạn rồi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này nhiều lần. Lạy Chúa Giêsu của con, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là kẻ có tội. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, xin ban cho con một cái chết hạnh phúc.
Thứ 11, gia nhập họ áo Đức Bà màu nâu và mặc áo Đức Bà màu nâu núi Carmelo. Những ai chết mà đeo áo Đức Bà màu nâu sẽ không chịu đau khổ bởi lửa đời đời. Đó là lời Đức Mẹ Maria hứa ngày 16 tháng 7 năm 1251 với Thánh Simon Stock. Đó là lời Mẹ Maria hứa sẽ cho thoát khỏi luyện ngục sớm sau khi qua đời cho tất cả những người thực hành những điều sau. Thứ nhất, mặc áo Đức Bà màu nâu. Thứ hai, giữ mình trong sạch trong cuộc sống. Thứ ba, đọc kinh áo Đức Bà hàng ngày. Để cho hợp lệ, các bạn phải xin đăng ký vào một gia đình nhà dòng Carmelo. Đây là một nghi thức đơn sơ, chỉ mất có một vài phút, và do các linh mục dòng Carmelo chúc phúc. Tình mẫu tử của Đức Mẹ Maria không chỉ giới hạn cho người công giáo, nhưng lời chúc phúc của mẹ có hiệu lực đối với tất cả mọi người. Nhiều phép lạ hoán cải xảy ra cho những người không công giáo nếu họ trung thành đeo áo Đức Bà màu nâu.
Thứ 12. Sử dụng nước phép. Nước phép là một á bí tích làm giảm tội nhỏ, bởi vì có sự chúc lành đi đôi với nước phép. Giáo hội khuyến khích các tín hữu hãy nên sử dụng nước phép khi gặp nguy hiểm như gặp lửa cháy, bão tố, bệnh tật và những tai nạn khác. Mỗi ngôi nhà của người công giáo nên có nước phép dự trữ. Hãy làm cho linh hồn bạn trở nên đẹp đẽ trước nhan Thánh Chúa bằng cách làm dấu thánh giá cách cẩn thận trong lúc cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, bằng nước phép này và bằng máu thánh châu báu của Chúa Giêsu, xin Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của con và tội lỗi của các linh hồn nơi luyện ngục. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bức thư chạm tới trái tim của người đàn ông Việt Nam gửi đến cho người mẹ bị thất lạc hơn 40 năm và qua phần trình bày của
Minh Yến. Trong bức thư gửi đến mẹ mình, anh Dũng cho em biết anh đã mất một thời gian dài để chấp nhận mình là con nuôi và là người Việt Nam. Một phần của sự chấp nhận này khiến anh muốn đi tìm gốc gác của mình, đặc biệt là cha mẹ đã sinh ra anh, và anh bắt đầu hành trình đi tìm mẹ. Anh Dũng hiện đang sống cùng gia đình tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi xin trích đăng bức thư của anh Nguyễn Trọng Dũng gửi đến người mẹ mà anh tìm kiếm trong 40 năm qua. Mẹ ơi, cho phép con được gọi mẹ nhé. Chúng ta lạc nhau đã lâu. Có lẽ mẹ đã quên con trai của mẹ. Con hy vọng mẹ sẽ đọc được lá thư này khi mẹ vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Mẹ đã đặt tên con là Nguyễn Trọng Dũng. Nhưng ngày nay, hầu hết mọi người gọi con là Dave hay David. Đã từ lâu rồi, từ khi mẹ con mình gặp nhau lần cuối và có nhiều sự kiện xảy ra với con kể từ lần đó. Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, có thể chỉ là đứa bé chập chững. Bây giờ con đã trưởng thành và đang viết thư cho mẹ. Con xin lỗi vì không viết cho mẹ sớm hơn, nhưng khi chúng ta nói về gốc gác của con thì muộn còn hơn không. Con viết thư này để mong mẹ có thể biết nhiều hơn về con trong trường hợp mẹ đọc thư này trước khi con thực sự tìm thấy mẹ vào một ngày nào đó. Vào khoảng tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn, những người tốt bụng tại Holt Adoption Agency, nơi con đang ở lúc đó, đã quyết định đưa con ra khỏi đất nước trong một sự kiện được gọi là Chiến dịch Không Vận Trẻ Em. Con là một trong 2.200 đứa trẻ may mắn được đưa ra khỏi Việt Nam vào đầu tháng 4 năm 1975. Và khi con nói may mắn, con chắc chắn đó là may mắn. Chuyến bay đầu tiên của chiến dịch này, máy bay quân sự Galaxy C-5, mang theo 314 người gồm trẻ mồ côi và những cô chú tình nguyện viên đã gặp tai nạn, 138 người đã mất tích. Và mỗi ngày, con đã cảm tạ ơn trên rằng mình đã không ở trên chuyến bay đó. Con cũng may mắn vì cuối cùng con đã có một gia đình riêng yêu thương tại Mỹ, Boston, Massachusetts. Nếu mẹ không biết nơi này, hy vọng khi chúng ta gặp nhau, con có thể được đưa mẹ đi thăm thành phố xinh đẹp này. Lớn lên trong một thị trấn, nơi mà con trông khác những người trong gia đình thật không dễ dàng gì. Con thường nhận lấy những cái nhìn tọc mạch, khôi hài của mọi người khi con gọi ba mẹ nuôi của con là mẹ hay ba. Mọi người nhìn con, rồi nhìn ba mẹ nuôi của con, rồi họ nhìn ngược lại con, đó chỉ là một chút khó xử thôi mẹ ạ. À, phải luôn nhớ trong một thời gian từ Việt Nam đã được gắn liền với cuộc chiến tranh, không được mọi người ủng hộ. Trong phần lớn thời niên thiếu của mình, con chỉ muốn có mái tóc vàng và một chiếc mũi to để giống những người khác. Cho dù con không cho rằng mình đẹp trai hơn với mái tóc vàng. Con luôn biết con là con nuôi, không quá khó để nhận ra điều này. Mọi người nhắc nhở con mỗi ngày qua những cái nhìn và bình phẩm hiếu kỳ. Con luôn ghen tị với những đứa trẻ khác trong ngày học, mang những bức ảnh lúc bé tới trường, và tất cả những gì con có là tấm ảnh buồn bã của con tại trung tâm trẻ mồ côi với bảng tên trước mặt. Con giống như một tù nhân nhí, mặc những bộ đồ ngủ ngớ ngẩn. Nếu mẹ có bất kỳ tấm ảnh nào của con lúc bé, con rất muốn được nhìn thấy nó, có một khởi đầu cho con. Trong khi con lớn lên giữa một gia đình tuyệt vời, con phải thừa nhận rằng con không thích cái thực tế mình là con nuôi. Con không thích khi con không biết cha mẹ ruột của mình là ai, con từ đâu đến và tại sao con lại được nhận nuôi. Mãi cho đến một vài năm sau đó, có lẽ lúc con học đại học, con bắt đầu có những tự hào đầu tiên về những di sản phương Đông trong con, và cuối cùng con chấp nhận mình là người Việt Nam. Thực tế, mẹ có thể nhận thấy điều này qua cách con quyết định thay đổi tên của con trên giấy tờ pháp lý từ 20 năm trước. Nó được thay đổi thì rất dễ, nhưng siêu khó để mọi người phát âm. Con chỉ nói với họ rất dễ, nó đánh vần như thế nào thì phát âm như vậy. Con mất một thời gian dài để chấp nhận mình là con nuôi và là người Việt Nam. Một phần của sự chấp nhận này khiến con muốn đi tìm gốc gác của mình, đặc biệt là cha mẹ đã sinh ra con, và con bắt đầu đi tìm mẹ. Có lẽ con đã tìm mẹ từ lâu, ngay trong tim con đây. Lâu hơn nhiều so với việc con thừa nhận sự tìm kiếm này, mẹ là một người rất khó tìm và hoàn toàn thành thật. Con thực sự không biết chắc con sẽ làm gì khi tìm thấy mẹ. Ý con là con không tìm kiếm để được sống lại những khoảng thời gian đã mất giữa mẹ con mình, hay để có mối quan hệ bình thường của mẹ và con trai. Con đoán những gì con hy vọng như là một tình bạn, con cũng hy vọng sẽ không quá khó xử khi con gặp mẹ với hàng triệu câu hỏi. Trong khi con biết con sẽ có nhiều câu hỏi và rất thích nghe câu chuyện của mẹ. Dù vậy, điều quan trọng nhất con muốn truyền đến mẹ, cuộc đời con đã được xoay chuyển tốt. Mẹ đã làm rất tốt. Dù tình trạng của mẹ lúc đó như thế nào, thì mẹ cũng đã làm những gì mà mẹ thấy tốt nhất cho cả con và mẹ. Con không oán hận mẹ, không có giận mẹ đâu, mẹ ạ. Con xem việc làm con nuôi như là cơ hội thứ hai để sống một cuộc đời mà mẹ đã muốn con được sống từ khi con sinh ra. Ở đây, con muốn nói với mẹ là con sống tốt và hy vọng 40 năm qua mẹ cũng được bình yên lo lắng cho con. Con đã khóc khi con trai của con chào đời. Con khóc không phải chỉ vì niềm vui đón chào đứa con đầu tiên, mà đó là niềm vui lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người khác có cùng chung huyết thống với mình. Ngày hôm đó, con đã ngắm con trai con và có thể thấy thằng bé có đôi mắt, đôi môi và cái mũi của con, và đó là một cảm giác tuyệt vời. Con nhận ra rằng mối quan hệ ràng buộc giữa cha mẹ và con cái là một tình yêu thuần khiết. Con không biết cuộc đời của con sẽ như thế nào nếu con ở lại Việt Nam. Tất cả những gì con biết là cuộc sống mà con có ngày hôm nay, và con muốn cảm ơn mẹ đã tham dự vào đó, vì sự tham gia của mẹ đã khởi đầu cho hành trình tuyệt vời đến với cuộc đời này của con. Con hy vọng một ngày nào đó mẹ có thể nhìn thấy con và cũng có những xúc cảm tương tự. Con trai của mẹ, David.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề 15 lời vàng ngọc của Thánh Parapio. Thánh Parapio là một vị thánh thời đại và nổi tiếng, vì Ngài có nhiều ơn thánh, chẳng hạn như ơn được 5 dấu thánh, ơn lưỡng tại, tức là ở một nơi mà hiện ra 2 chỗ, và ơn đọc được các linh hồn. Qua lời cầu bầu của Thánh Parapio và qua những lá thư mà Ngài viết cho mọi người, chúng ta có thể học được tất cả những điều tốt lành và thánh thiện. Sau đây là 15 lời khôn ngoan mà Ngài đã viết, và chúng tôi chọn ra những điều này có thể làm cho nhiều người thay đổi cuộc sống.
Thứ nhất, Chúa Giê-xu ở với chúng ta. Ngay sau ta không còn cảm thấy sự hiện diện của Chúa, trong lúc bạn ở trong trận chiến thiêng liêng, thì Chúa Giê-xu ở rất gần kề bên bạn. Ngài luôn ở sát cạnh bạn, khuyến khích bạn để bạn có thể chiến thắng trận chiến một cách anh dũng. Ngài ở cạnh bạn để hợp với bạn, đánh vào đầu kẻ thù và giúp bạn không bị đau đớn.
Thứ hai, những cơn bão khốc liệt ở chung quanh bạn sẽ trở nên vinh quang của Thiên Chúa. Công nghiệp của bạn là làm lợi ích cho rất nhiều linh hồn.
Thứ ba, những sự hy sinh mà linh hồn bạn làm, những sự tốt lành mà bạn làm thì cần được hướng về Chúa, để cho tất cả mọi người được thánh hóa.
Thứ tư, đừng sợ thánh giá. Cuộc thử thách tình yêu chắc chắn nhất là chịu đau khổ cho người mình yêu. Và nếu Chúa bị đau khổ rất nhiều vì tình yêu, thì những nỗi đau khổ mà chúng ta chịu vì Ngài cũng đáng yêu như chính tình yêu.
Thứ năm, dùng kính chân thật để phụng sự Chúa thì không có cảm nghiệm và an ủi. Điều này có nghĩa là phụng sự và yêu mến Chúa vì Chúa mà thôi.
Thứ sáu, đau khổ của bạn càng lớn lao thì tình yêu Chúa dành cho bạn càng lớn theo.
Thứ bảy, Chúa muốn bạn hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúa muốn bạn đặt tất cả mọi sự tín thác và trọn vẹn tình yêu cho một mình Ngài. Mà thôi, vì lý do ấy mà Chúa gửi cho bạn sự đau khổ thiêng liêng, để bạn càng hiệp thông hơn với Chúa.
Thứ tám, ở sát cạnh bạn là Thiên Thần. Ngài không bao giờ rời xa bạn một giây phút nào. Từ lúc bạn nằm trong nôi cho đến khi bạn xuống huyệt mộ, Thiên Thần hướng dẫn và bảo vệ bạn như một người bạn và một người anh chị.
Thứ chín, bạn phải có một đức tin không bờ bến trong sự thánh thiện. Tốt lành vì phần thưởng chiến thắng chắc chắn đến.
Thứ 10. Bạn phàn nàn vì sự thử thách cứ tới mãi, nhưng hãy nhìn xem bạn lo sợ điều gì. Liệu bạn sợ một người thợ thủ công thánh thiện đang mài giũa tác phẩm tuyệt tác của người ấy không? Bạn có muốn đến từ tay của một nghệ sĩ đại tài, hay chỉ muốn là một sơ đồ mà thôi?
Thứ 11, khi chúng ta đau khổ thì Chúa Giê-xu ở gần bên chúng ta hơn bao giờ hết.
Thứ 12, bạn nói rằng mình lo âu về tương lai, nhưng bạn có biết là Thiên Chúa luôn ở với bạn và kẻ thù bạn không có quyền lực trên những ai quyết định đi theo và hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-xu không?
Thứ 13, tôi đề nghị chúng ta cần thanh thản và bình an luôn mãi.
Thứ 14, thật là niềm đau không thể chịu nổi nếu xa rời thánh giá, và thật là ngọt ngào và dễ chịu khi dâng hiến mọi sự cho thánh giá của Chúa Giê-xu.
Thứ 15, nếu chúng ta thật tâm yêu mến Chúa Giê-xu, thì điều này sẽ làm cho nỗi lo sợ rời xa trái tim và linh hồn chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy bay cao và xa thay vì chỉ bước đi trên con đường của Chúa.
Cảm nghiệm của chị Kim Loan về sự giúp đỡ của Thánh Vinh Sang Tê.
Ông ngoại của em á là có 10 người con gái mà chỉ có một người con trai thôi, mà cầu xin mãi mới được người con trai. Thì cái bác bệnh nặng lắm, gần chết. Rồi ông ngoại em á là kính mến Thánh Vinh Sang Tê lắm, mà tin lắm. Cái ông ngoại cứ cầu nguyện, bảo ốm nặng lắm cũng vẫn cầu nguyện. Cầu nguyện cái hôm bữa đấy, cái bác em á ốm tới độ mà nghĩ là chết chứ không có thầy thuốc nào mà chữa được, tại vì ông ngoại em cũng là thầy thuốc Bắc. Một bữa bác em đang bệnh nằm liệt như vậy mà nhổm dậy, dậy xong bảo là cho bố cho con ăn cơm đi. Xong rồi ông ngoại em mới nói là làm sao mà con khỏe vậy được. Bác em mới dậy, xong bác em nói về này: bố, con nhìn thấy có một cái ông mà ông cái tóc của ông không có, mà ông cứ lấy cái giày của ông mới rửa, và là có bốn cái chân giường á, là bốn cái gì để đựng nước á, để cho kiến nó khỏi vào đấy. Ông ngoại mới bảo chứ vậy ông cứ làm sao. Bảo ông cái tóc ông không có mà ông cứ quành quành như vậy giống cái khăn ấy. Xong rồi ông ngoại bảo chứ vậy là thánh Vinh Nhân Tê rồi, tại vì ông ngoại chỉ cầu nguyện thánh Vinh Nhân Tê thôi. Ông ngoại bảo chứ nấu thuốc cứ đổ vào trong chân cái bát cho uống rồi là khỏe luôn.
Lời nguyện âm thầm giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công và ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa những đam mê quay cuồng, giữa những khát khao thèm muốn và những trói buộc của sợ hãi, lo âu, xin giữ một cõi rất riêng cho Giê-xu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ, đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng Giê-xu, để một mình ở đó trầm lắng và bình an. Amen.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ: ông bà Phối Giám, vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Minh Yến, ông bà Phạm Thanh Liêm và Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064, 895-6064. Xin cảm ơn quý ân nhân của giờ của mẹ, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những lời kinh nguyện. Kinh ca tiếp liên: lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cư bần, xin Ngài ngự đến. Đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng ủy lạo dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới dội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ chật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn, xin ban cho họ được huân nghiệp, nhân đức, được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỷ đời đời. Amen.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.